กามาเลวังนามมะบงชาทันนากามาเลวังนามมะ
chưa có người mà coi như trợ lý thầy đó chứ, thầy sửa bài hay là ta nói viết những cái bài chưa, tại vì cái tánh thầy cũng hơi khó biết sao, khó không phải là thầy không lừa học giả, nhớ thầy không lừa học giả, thầy lừa hành giả chứ không học giả. Học giả chỉ nói mà không làm, mà cái môn luật là môn rất khó, môn luật phải sử dụng là sử dụng hành giả, trừ cái thân giáo và cái ngữ giáo, chứ không thể dùng cái miệng nói không mà cái không sống được thì cái đó thầy không xài. Còn người có thầy đó không có xài học giả, học giả là không có lợi ích gì mình hết, nhất là cái môn luật này. Nên thầy là phải tìm người trợ lý hay cái người mà phụ tá thầy, hay người đó phải hành giả, mà cái kiến thức về luật học phải cho nó vững vàng lắm kỹ, chứ không phải là nói như là cái máy như vậy không thực hành được cái đó. Thầy không xài đời, thầy không xài những cái hạng người đó. Nhớ là rõ nha. Người ta nói dụng nhân, dụng mộc, nhưng mà nó khác. Thầy xài những cái hành giả thật tu, thật học. Nên là sống thật cho mình, chứ không phải sống tính cách mà giả dối. Ai giả dối thì mình không có xài được. Nhất là vấn đề mà trong cái chuyện tu hành, mà cái nó phải là nó thật, sống thiệt. Chứ không có sống bề ngoài, cái vỏ ngoài, cách này cách khác đâu. Chỉ là mang những tấm bảng hay là quảng cáo này kia nọ, thầy thường là ưa. Ví dụ là không bao giờ mình mang cái đầu sói mà ra bán thuốc mọc tóc được bao giờ. Phải ăn bánh thiệt chứ không bao giờ ăn bánh vẽ, không có đo người bụng đói. Bây giờ mình phải sống thật mới có lợi ích, chứ không có giả dối như thế gian ở ngoài. Hay là mình xác định lại. Tại có nhiều người mà hỏi đó nha. Có một người mà hỏi thầy là theo cái bài viết của hôm trên mạng đó, 20 vị tỳ kheo để mà cho cái tội sám hối đó, thì sẵn có dịp đó mình mới là lật hết trong luật bộ này bộ kia coi về cái học hối á, có cần 20 vị tỳ kheo không? Không có chỗ nào nói, nhớ nè, không có cái sách nào mà nói đủ 20 vị tỳ kheo. Cái này phải xác định là rõ, là cái này sám hối trước tăng. Mà tăng thì mình không có nói là bao nhiêu á, từ 4 vị tỳ kheo trở lên là tăng. Ví dụ như là ta nói là sám hối tăng tàng, nó rõ ràng giải tội tăng tàng là 20 vị tỳ kheo, mà 19 vị thì cũng không được, thà hơn chứ thiếu không được. Hay là nói là truyền giới biên địa thì bắt buộc phải 5 vị tỳ kheo trở lên, chứ là 4 vị không được. Hay là nơi giữa đô thành thì phải 10 vị tỳ kheo ở giới sư đó, thì cái đó ta xác định rõ ràng. Mà còn cái này là nói sám hối giữa tăng, là bạch trước tăng cái trường hợp Thiện La Đề, cho bạch trước tăng rồi cho cái học hối, chứ không có bắt buộc là nói 20 vị tỳ kheo hay bao nhiêu vị tỳ kheo. Thì cái đó để mình thấy xác định lại trong luật thì không có đề cập, thì mình cũng không có nên mà phải đưa ra cái số bắt buộc như vậy, nó trật luật đi. Thành là chúng ta học luật, chúng ta dạy hay là nghiên cứu gì cũng là không nên rời cái chính, cái luật chính. Nên cái đó mình lấy đó làm cái căn bản, chứ đừng nên là thêm những cái gì vô rồi nó ngoài trật cái Phật chế ban đầu, cái đó nó tội. Ngày trong luật không đề cập phải đủ 20 vị tỳ kheo như là xuất tổ tăng tàng, thì họ đưa ra vậy thì mà cái đó là việc của cái tác giả đưa ra thôi. Còn mình học luật thì mình nghiên cứu, mình không có thấy nó là bắt buộc chỗ nào đưa ra. Sẵn dịp đó thầy cũng lật hết bộ này bộ kia ra tìm, mà cũng không có chỗ nào xác định là phải đủ 20 vị tỳ kheo như xuất tổ tăng tàng. Nhớ cũng không có cái chỗ nào nó hầu hạ hàng tỳ kheo vì cái cảm tình, nó mà để cho sám hối không có. Mấy cái đó cái mình cũng phải nắm về cái phần chắc đó nha. Tại nhiều người hỏi về cái vấn đề đó. Còn cái điểm thứ ba nữa, cũng có nhiều người họ trình bày là để đưa ra chúng ưu tư, rồi mình lấy một cái kinh nghiệm, rồi lấy những cái sự sống của mình như thế nào, kinh nghiệm trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, rồi mình nhìn. Cũng có một số vị nha, số vị coi như là họ thực tâm mà họ cũng nói trước khi con xuất gia, tại có người đó là năm nay xuất gia là 5 năm vào trong nhà đạo là trên 30 tuổi, năm nay 34, 35 tuổi, 33 tuổi vậy. Nhưng lúc mà còn ở ngoài đời chưa xuất gia thì biết ngoài đời chưa xuất gia thì cỡ 17, 18 tuổi. Cái tuổi nó trưởng thành thì dục vọng nó khởi nhiều, cho tới hăm mấy 30 tuổi thì họ mới nói rằng ở ngoài đời con không có gia đình, chưa có gia đình, nhưng mà đối với cái tâm lý, sinh lý rất là bình thường, rất là dễ chịu trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng từ ngày mà xuất gia vô chùa tới bây giờ thì cái sinh lý, tâm lý nó thèm khát, nó đòi hỏi rất nhiều. Cái đó là lý do gì? Hôm nay mình đã cái đó nên mình nghiệm lại mình nhé. Tại sao mà ở thế gian thì sinh lý, tâm lý nó rất bình thường, ái dục, dục vọng nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng chứ không có khổ sở như vô từ ngày bắt đầu xuất gia. Giàu tuổi lớn năm nay là trên 30 tuổi, 34, 35 tuổi mà dục vọng nó cũng vẫn đòi hỏi, đòi hỏi rất nhiều khi ở ngoài đời. Cái đó là tâm lý đó nha, tâm lý, sinh lý. Rồi mình nghiệm lại, mình nghiệm lại tại sao vô chùa đòi hỏi rất nhiều dục vọng mà ngoài thế gian thì nó ít hơn, thì cái đó là cái sống thật. Ở đây thầy dạy những cái lớp mà tăng ni trẻ, các lớp học, thầy cũng nói sự thật, là sự thật sống của mình, chứ không phải nói trên văn tự hay bài vở. Nhớ mình sống thật, mình tìm hiểu để mình đấu trị, tìm hiểu như thế nào, tại sao nó vậy để mình đấu trị, tại ở chỗ nào đó, là có cái dịp nào rồi mình cái mổ xẻ ba cái đó nha, nó mổ xẻ cái đó, mình nhìn thẳng trong cái sự sống của mình, chứ rất là khó. Nhớ cái tuổi trẻ, tại vì thầy dạy là dạy các cái lớp hồi đó tới giờ mấy chục năm, nó là dạy cái lớp tăng ni sinh không trẻ, từ học viện cho dưới là lớp trẻ, chứ không có là dạy cái lớp già. Và những bồi dưỡng trụ trì thì cái đó thì mình khỏi không nói, không thành vấn đề rồi, các tỉnh. Nhưng mà cái lớp tăng ni sinh là cái lớp mà rất khó, những cái ôm mầm là hy vọng những cái đó là những mầm non của Phật Pháp sau này, làm cái đóng lương cho Phật Pháp ở tương lai á. Là nếu người đó học, hiểu, giữ cho nó trọn vẹn trên đời tu của mình, thì cái quý đó không có bằng cái quý nào bằng. Thật sự để mà nó không có quý nào bằng á. Thành nó là một vị mà xứng đáng lên ngồi ghế giới sư á, từ nhỏ ta tu từ còn chót, chớ là trung niên ta không quý nha. Trung niên không quý bạn. Giáo hội Thống Nhất hồi xưa là nếu ai trung niên không được làm tăng thống, nhớ, không được làm tăng thống, không được làm đàn đầu. Đàn đầu của đàn giới là dành những người ấu niên. Là tăng thống phải là ấu niên chứ trung niên không được. Nên là ấu niên tu còn 7-8 tuổi còn chót, hay là mười mấy tuổi, có nghĩa là chưa có gia đình. Thế cái đó là mới quý, nhớ là cái đó mới quý. Chứ cái gia đình nó nửa chừng xuân rồi đó, có lửa rồi đó, cái đó không có quý bạn. Nó có nếm rồi, nó thật sự đó chứ. Thành thầy nói mấy người nhỏ nhỏ từ 5-6 tuổi trong chóp, ở trong chùa như vậy cực khổ, là từ ăn chay bị đòn lên đòn xuống, rồi làm điệu làm chóp, cho tới lớn lên được rồi làm điệu, rồi làm sa di, rồi làm tỳ kheo, mà ta giữ cho tới 6-70 tuổi, 70-80 tuổi, trời cái đó sao là cái gì mà sống quý. Giữ cho trọn, nhớ minh đệ nó giữ cho trọn, là không phạm giới không gì hết á. Ở trong chùa như vậy thì cái đó là vàng rồng. Thành Phật tử mà anh lại lại suốt ngày không thấy mỏi mệt, không thấy chán, ý nó vậy đó chứ. Trời, từ nhỏ tới lớn đâu tu mà lượt làm giới sư như vậy rồi đâu phải là nó cái nhiều đâu, cái đó là biểu trưng nhỏ rồi, đâu có xứng đáng gì đâu cái sự tu hành này. Cái công phu tu hành là công phu rất là quý, nhớ rất là quý, mà tôi giữ được như vậy mà lên được ngồi cái ghế giới sư là sao không có quý. Còn cái thứ mà không ra gì hết trọi là cái gì cũng đủ thứ ở trong đó rồi, mình sao mà quý mình đánh lễ được. Nó thật sự mới lễ để thấy vậy, quý là quý cái chỗ đó, thành cái đó là mình không tiếc. Để nói lên cái sự tu hành giữ giới của mình trọn từ nhỏ tới lớn mà không có bị sụp hầm, sụp hố gì đó, đó mới là quý. Giữ cả một vấn đề, nhớ cái đó là cái mà quý vậy. Thì để nói lên mấy vấn đề là từ cái giờ phút mà mình còn trong trắng, mình còn giữ được như vậy, mình cố mình giữ. Để khi mà nó đã sụp hầm rồi làm mới lại cũng cả một vấn đề, nó là khó đó. Thành thầy nghĩ là nó là nếu mà cái người mà phạm ba la di đứt đầu rồi á, mà ông Phật không cho ăn năn hối cải tự mình mà tu, khó, không có ra được sanh tử là nó vậy đó. Làm sao mà nó tu được? Mình thấy mình có cái vết như vậy rồi làm sao mà chết đi sống lại là khó lắm, chứ không phải dễ dàng như là trong cái Bồ Tát giới đó là ăn năn hối cải sám hối từ ngày này qua ngày khác vậy được thấy hậu tướng. Cả một vấn đề thấy hậu tướng chứ phải dễ đâu, không sám hối được. Nên mình đã có cái vết đã sụp hầm đầu được khó mà làm lại dữ lắm, chứ không nói thường. Còn nó lớp quớt vô qua ngày cái đó là khỏi nói, còn cái vấn đề muốn ra khỏi sự sanh tử kìa, mình đã lỡ sụp hầm rồi vậy mà tha thiết cũng là khó. Khó mà ra tu mà được chứng ngộ là nó ra khỏi sinh tử khó lắm chứ không phải dễ. Cả một vấn đề này chúng nhớ. Hai thằng của mình đó là trong trắng còn chưa gì hết đấy, thì cố gắng để mà cố gắng giữ, giữ cho trọn vẹn. Nếu nó sụp hầm rồi thì khó, khó mà làm mới lại trở lượt. Để nói đó là chúng ta để cố gắng rất nhiều. Nhất là trong cái nếp sống hàng ngày, từ cái tuổi lớn tuổi trẻ gì cũng vậy, nó đôi khi có những cái thời gian mà nó trống trải, nhớ, nó thấy trống không trong cái tâm mình á, nó trống, nó không có việc gì làm, không có nghĩa rằng là mình không có tư duy, không có gì, không có việc làm, mà cái trống đó không phải là cái trống mà nó tốt. Là chúng nhớ như kinh nghiệm, không phải cái trống tốt, làm như mình buồn buồn cái gì ha, nó không không cái gì, phải khoảng trống nó khó. Không phải trống là trống giải thoát, trống nhẹ nhàng, trống là trống nó nặng. Nhớ nó bên đệ nào có những cái cảnh đó, nó trống mà nó trống mà nó cách này coi như là không có việc gì mà làm á. Còn trống người ta trống mà không dính mắt nó khác. Nhớ nha, trống mà không dính mắt, trống không nó khác. Còn đôi khi mình cũng có những khoảng trống. Thành nó cái đó cái có một lần đó Hòa Thượng Như Niệm á, ông có nói thiệt. Có khi khi tôi có buổi tôi không biết việc làm, nó trống không, tôi lấy tiền mới ra tôi đếm cho nó vui. Nó cái đó thì thật, thì nó cũng nói thật chứ. Không biết có là việc gì làm, nó trống không mà khoảng thời gian đó. Thành cái người ngoài đó, anh trống cái đó, anh đi mướn phim, anh coi hay làm gì làm kia, đi nhậu nhẹt hay là đờ cá sướng ác lắm. Còn cái người tu của mình đôi khi cũng có cái khoảng trống. Khoảng trống nó không biết làm gì, nó trống không vậy, không muốn làm gì. Nhưng mà cái trống nó cũng khó lắm nha, nó cũng khó lắm. Dễ rơi vào trong vấn đề tội lỗi. Nên là chúng nhớ là cái đó là nói lên để mà cái kinh nghiệm của mình ở trong cái sự tu khó lắm chứ không phải dễ. Nên là câu hỏi và trả lời những câu hỏi. Một gia đình Phật tử đến chùa làm công quả, đứa con trai 16 tuổi có lén lấy một ít tiền của chùa. Thầy trụ trì biết chuyện này thì cho gọi hai mẹ con lên chánh điện trước tam bảo xin sám hối, rồi thầy cho luôn số tiền đó, không buộc người mẹ trả lại tiền cho chùa. Thời gian sau gia đình và em trai này thường xảy ra những điều không hay như hao tốn tiền của, tai nạn xe cộ. Như vậy đứa em trai này có phải bị tổn giảm phước báo không, cần phải trả lại số tiền ở chùa không? Thì cái nào lẽ nhiên phải ấy rồi chứ, cái tiền của tam bảo nó khó, nó thành là trộm của tam bảo vậy. Nó là cái việc mà nó trong lục của nó là nó lớn nhất. Ông Bồ Tát gì ông nói, ông nói là tội ngũ nghịch, tội thập trọng hay gì con cứu được á, mà trộm của thường trụ con không cứu được. Nó tiền của tam bảo tiền rất nó lớn nha, rất là nặng. Nó thành cái đó là nó là hơn cái tội nghịch nữa. Thành ra là mình có trách nhiệm đối với tam bảo, đối với giữ tiền hay là gì đó, là làm sao là chúng ta tránh tối đa vấn đề của chúng ta. Dầu có hột muối hay là một cái hạt gạo, chúng ta rất là cẩn thận. Cho nên là của tam bảo rất là nặng, như của chúng ta cái việc này đâu phải là hoàn lại tam bảo chứ, ông vị trụ trì đó cũng không nên, đâu phải riêng của ông trụ trì ở đâu. Cái tiền là tiền của tăng, tiền của tam bảo mà, ông đâu có quyền cho. Nếu ông cho như vậy phải đủ tăng ông yết ma lên rồi ông mới được quyền ông cho cái số tiền đó chứ. Còn cái này ông đứng ra ông cho thì nó cũng lỗi đi, ông trụ trì đó cũng lỗi. Con được nghe những việc làm hàng ngày như chấp lao phục dịch, công phu tụng niệm, ngoài việc đem lại lợi ích cho tự thân, con có đem lại lợi ích cho tha nhân, chứ con có thể làm hồi hướng về tất cả những việc làm của mình đến cho ông bà quá cố hoặc cha mẹ hiện tiền được hưởng phần công đức ấy có được không? Nhất tâm hành đạo của quyền thân, và hướng của mình thì cũng được lợi ích chung chứ, cả cái người còn và người mất, đó là cái hướng, cái tâm của mình hồi hướng đến đó. Hay xa nên đi học luôn, giờ rời khỏi chùa con không mang y phục, vậy có mất y không? Cái này nó thường thường ba này không để ý nè. Chúng con ở xa, nếu đi học luật rất sớm, lúc 5 giờ rời khỏi chùa, chúng con không có mang y phục, mang y, vậy có mất y hay không? Vì lúc đó minh tướng chưa xuất, nếu mấy y thì chúng con phải làm sao? Làm sao? Mất không? 5 giờ đi, rồi đi học, rồi trở về, vậy mất không? Mất chứ, ra khỏi cái cương giới là mất liền chứ đâu có lấy được. Còn nếu vậy thì kêu ở chùa mình là kiết giới bất thất y, từ cái chỗ chùa mình cho tới ở chỗ học á. Ở trong luật cũng có nói cho kiết giới bất thất y, từ cái chùa này đến cái chỗ khác trên cái đường đi. Thành là trong luật có nói là nếu mà cái đường đi đó hai bên cách mấy thước như vậy mình để y cũng không mất y, ta cho kết liền mà chứ, cái giới bất thất y á. Còn nó là này mà không mang y thì coi như rời từ 5 giờ cho đến sáng thì coi như là mình đã mất y nha. Mặt trời chưa mọc, thành đi đâu đó chẳng hạn mà mặt trời chưa mọc thì phải đem y, cái đó là cái luật đó là dĩ nhiên rồi chứ đâu có hỏi gì nữa. Đó là con mất y thì chịu khó đem theo cái truyền nghiêm chứ đâu có truyền nghiệp. Ai in là cái này lại nó trật là tập thuộc sa môn truyền nghiêm chứ đâu có truyền nghiệp đâu. Cái tác giả nè, cái cuốn mà tỳ kheo của hòa thượng Đông Minh dịch là tỳ kheo với bổn sở nghĩa là truyền nghiêm chứ không phải truyền nghiệp. Ở trên này đánh là cái bản này trật là truyền nghiệp nha, nó truyền nghiêm nè, trong này truyền nghiêm mà cái bản ngoài này để truyền nghiệp cũng trật. Để hỏi cái này tụng rồi cuối đầu lễ chư Phật tông pháp tỳ kheo tăng nay những pháp, đây những pháp thành còn chỗ này là dường chân này cũng viết trại chắc cái đánh hồi xưa như thế nào đó mà đây cái vị dịch đây vì tôn trọng cái bản chính nên không dám sửa lại. Là giải thích chữ tăng á, tăng tức là tăng chúng, hai người không gọi là tăng mà phải ba người trở lên mới gọi là tăng. thành cái người dịch ra trong này mới mở là dấu ngoặc để cái dấu hỏi trong này, không dám là dịch khác hơn. Thì cái này ba người thì không gọi là tăng được nha, trong này có thể là in sai, nhưng mà cái người xưa mấy huynh đệ mà coi ở trong tạng á mà có in lộn á thì in lại ta cũng dám sửa, mà ta có phụ chú dưới này, cho ta phụ chú để dưới này chữ nhỏ dưới đó chứ không sửa. Nhớ nha, cái đời trước in rồi đời này sau này in nó để lộn á thì ta cũng không dám sửa. Thì ở đây cũng có trường hợp như vậy. Nếu mình học nó tăng ba người trở lên là gọi là trật nha, gọi là tăng là nó trật đi, từ bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Tại vì ở trong này là không dám sửa đâu, cái cả người dịch cũng biết, biết rồi mở ngoặc ra để dấu hỏi ngay chỗ đó. Nó là cái chỗ này, nó nói một là in lộn từ cái bản chính, từ cái bản chữ Tàu á, rồi Hòa Thượng Đông Minh mới dịch. Nậu mà cái là tập thuộc sa môn truyền nghiệp, ở ngoài này cái bìa là cũng đánh là trật của người ta nè, truyền nghiêm để truyền nghiệp. Ở trong này thì truyền nghiêm mà ở ngoài truyền nghiệp nó trật nha. Nói cái đó. Thì hôm nay chúng ta học về phần cái 48 giới khinh. Thì hôm trước chúng ta học được một giới là giới, bữa nay là giới uống rượu. Giới uống rượu này thì cái giới này liên quan đến cái giới của tỳ kheo. Trong cái giới uống rượu cũng thuộc về thiên ba vật đề. Nếu Phật tử cố uống rượu mà rượu khi uống vào hay sanh ra vô lượng tội lỗi, nếu tự tay mình trao chén rượu cho người bị quả báo 500 đời không tai, huống gì mình uống cũng chẳng được bảo người và tất cả chúng sanh uống. Huống là tự mình uống, không được uống tất cả thứ rượu. Nếu tự mình cố uống hay bảo người uống thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Thì cái liên quan đến giới rượu này là nếu uống rượu trong Bồ Tát giới thì phạm tội khinh. Còn nếu mà nấu rượu á thì phạm cái giới trọng. Hôm trước mình đã học hết về cái 10 giới trọng, thì hôm trước thầy nói là cái kinh thiện giới và kinh địa trì, thì cái giới khinh này để độc kiết la, còn phạm võng thì để khinh cấu. Rồi là kinh thiện sanh á thì coi như là tội thất ý. Thì có ba cái nhóm mà cái Bồ Tát giới á, Bồ Tát giới cái số mà du già, địa trì và thiện giới thì cũng gọi là độ kiết la. Còn phạm võng là khinh cấu tội. Là kinh thiện sanh thì gọi là thất ý. Thất ý là trái với cái bổn tâm, quên mất cái chánh niệm nên gọi là thất ý. 28 giới của trong kinh thiện sanh á, khinh cấu, tội khinh đó là kêu thất ý. Nhớ thiện giới, địa trì, luận du già, Bồ Tát giới thì nó độ kiết la. Mà độc kiết la này, tứ phần độc kiết la thì đó là gọi là cái nghiệp mà của thân và cái miệng, là cái thiên hay cái tụ mà nhẹ nhất, ác tác và ác thuyết. Trong bảy tụ, cái tụ độc kiết la này là nhẹ nhất đi. Hay nếu mà nó cái việc mà ác tác á, việc làm không hợp với cái đạo lý, nó là cái việc làm á. Còn nếu mà nó ác thuyết là cái miệng, nó là nói về những cái bộ Bồ Tát giới á. Thì ở đây thì nó là tội khinh cấu, đó là phạm võng. Thì phạm võng thì nó ngang với cái độc kiết la nha, có chỗ nói ngang với ba vật đề mà ba vật đề khinh ha. Tại vì ba vật đề nó có ba phẩm, nếu mà thượng phẩm á thì phải sám hối với bốn vị tỳ kheo. Trong này ta xác định đàng hoàng sám hối với bốn vị tỳ kheo, mà muốn sám hối ba vật đề bốn vị tỳ kheo phải ra ngoài giới, hướng về trong giới mà sám hối. Trong luật ta cũng nói nếu giả như cái trú xứ mình có bốn vị tỳ kheo khỏi ra khỏi cương giới, ra khỏi đại giới để mà sám hối, tại vì trong trú xứ có bốn vị thì ở trong đó. Còn nếu mà từ năm vị trở lên thì phải ra khỏi cương giới để mà sám hối, hướng về trong này để mà sám hối bốn vị tỳ kheo thôi. Còn là nếu mà trung phẩm thì từ ba người, hai người hay một người. Còn nếu mà hạ phẩm thì tâm niệm sám hối. Thì cái độc kiết la này là cũng chia làm hai. Độc kiết la nếu mà thuộc về nhiễm ô tội, nhớ là cái này có cái sự chú ý của tâm, ô nhiễm của tâm có chú ý, có cái sự mà chủ động của tâm mới gây ra cái lỗi này, thì phải hướng đến hai ba người sám hối. Nếu mà nó là phi nhiễm ô tội thì khởi cái niệm mà sám hối, nó là phân ra cái độc kiết la ở đây, là cái tội khinh cấu ở đây nó phân làm hai vậy. Mà nếu mà liệt vào ba vật đề thì ba vật đề nhẹ, hạ phẩm. Không, để nắm những cái phần căn bản lý đâu chưa. Cái đầu kiết la với ba vật đề ở đây nói về khinh cấu á. Cái này là cố uống, nói chẳng phải không biết mà uống lầm. Thì mình uống lầm thì thôi không nói, còn này là cố uống. Nên là nếu Phật tử cố uống rượu, người ta nói là cố này. Tất cả chúng sanh chỉ các loài khác, còn lại như giới bán rượu ở trên đã giải thích. À, thì rượu là thường thường ở trên kia ta nói là có ba cái điều mà gọi là rượu. Một là sắc, hai là hương, ba là vị. Nếu có vị rượu mà mình uống mà nó vị đó là nó sai thì nó phạm. Còn có sắc rượu là thí dụ màu trắng, màu hồng, màu gì ta pha phẩm mà không có vị thì cái đó chưa phải là nó kể phạm. Hay là cái hương rượu nhưng mà không phải cái vị rượu thì không phạm. Thì nó đủ ba điều như vậy, sắc, hương, vị, nó mới là nó rượu thật. Đây là giá nghiệp, nếu đủ bốn duyên thì thành tội. Cái giá nghiệp này á, là thế gian không cấm. Nhớ thế gian không cấm uống rượu, là thế gian cho uống rượu, chứ không là cấm sai thôi chứ không có cấm uống rượu. Còn ở đây Đức Phật kêu một giọt không được thấm vào môi, tất nhiên là từ cái nhân là cấm. Mà ngoài thế gian nó cho phép nên gọi là giá. Giá tội này là cấm những người đệ tử Phật, chứ ngoài không phải đệ tử Phật nó được quyền ta uống. Nếu mình vô đây mình thọ giới rồi năm giới phải là cấm không uống rượu, đó là giá nghiệp. Giá nghiệp là đối với trong đệ tử Phật mới là giá thôi, chứ ngoài ta không có giá. Nhưng mà ta được quyền uống. Còn cái tánh tội bên đây mình để nhớ nắm kỹ cái tánh tội á, dầu đệ tử Phật không đệ tử Phật cũng vậy. Ví dụ như giết người thế gian cũng cấm, rồi mình trong này cũng cấm. Thì nếu một cái người mà đệ tử Phật á, đối với trọng phạm cả hai, cái tánh tội phạm cả hai, phạm cái giá tội đối với mình đệ tử Phật cấm mất giới, ở ngoài là cái tánh tội chịu luật pháp của thế gian. Thì mới có câu hỏi, nếu như vậy đừng làm đệ tử Phật, khỏi thọ giới. Ở ngoài ta chỉ phạm có một cái tánh giới ở ngoài thế gian thôi, còn nếu mà người đệ tử Phật thì phải thêm cái giá giới nữa. Nó mới có câu hỏi đó ra. Còn rượu đây là giá nghiệp, xã hội ta không có cấm. Nếu đủ bốn duyên thành phạm là rượu thật nè, nghĩa là uống vào làm sai người, đó là cái vị gì rượu á. Tưởng rượu là có sáu câu, hai câu nói về mỗi hốt thì kết tội, hai câu kết khinh tội và hai câu không phạm. Thứ ba là có tâm uống, thứ tư là uống vào miệng một hốt là kết một tội. À, thì coi như là mình là cố nha, cố mà uống. À, thì cái trong này phân tích cho kỹ, cố uống dầu một giọt cũng là kết tội. Ở đây ta nói cố uống, còn mình không cố thì nó không phản cái chỗ ta nói. Cái này là thứ ba là có tâm uống nè, có tâm uống, uống là uống vào miệng một hớp thì kết tội. Nếu Phật tử dạy người khác uống, họ chỉ uống một hớp thì cả hai đều bị kết tội. Mình dạy người, mình đem rượu đưa người uống á, mà họ chỉ uống một hớp thôi thì cả hai đều kết tội. Cái người uống nó cũng bị tội, mình cũng bị tội. Còn không phạm khi bệnh chẳng có rượu, bệnh chẳng lành thì khai cho uống. Đây bảy chúng phạm giống nhau, đại thừa và tiểu thừa chế chung. Thì tiểu thừa Phật chế cho tỳ kheo, thì tỳ kheo nào trong tứ phần đề cập, mà tỳ kheo A Sa Đà. Cái bộ khác thì nó tỳ kheo gì mà bỏ trong hầm phẫn á, anh nhiều bỏ trong hầm phẫn. Cái chuyện đó trong căn bản có nói kỹ là ở trên sông Thắng Huệ nó có 500 vị người chài lưới. Chài lưới khi cái bà này bà có mang thằng bé nè, thì bắt đầu 500 người làm ăn suy sụp, lưới cá nó không có, nghèo rồi họ mới là truy ra, họ nghĩ tại sao đang làm ăn phát đạt như vậy mà có cái sự mà nghèo như vậy. Vậy là có một cái nhân vật nào trong này không thiện, họ mới tìm bằng cách họ phân ra 500 người đó, họ phân ra làm hai. Mà làm hai đó thì bên cái nhóm mà có cái bà mang cái thằng nhỏ này á thì bắt đầu là suy sụp, bên kia khá lên. Rồi họ phân nhỏ ra một lần đó thì tìm ra được cái bà này. Bà này vì cái thai này mà phải là ảnh hưởng với người xung quanh. Ở ngoài nó là cộng nghiệp với là biệt nghiệp ấy. ha, xung quanh rồi khi mà sanh ra đứa nhỏ này thì bà mẹ này rất là khổ sở vì cái bào thai đứa nhỏ này sanh ra này. Vì là lâu qua nè, rồi mới là nhỏ đó mới là một hôm hai mẹ con đi vô trong chợ đi xin ăn thì bà tìm cách để gạt đứa nhỏ này, bà bỏ bà trốn đi, bỏ nó đi lang thang một mình như vậy á, thì là nó vô một cái nhóm mà bụi đời ở ngoài đường phố á, đi xin ăn với cái số đó không cha không mẹ không nhà cửa trẻ như vậy, mà cái nhóm này thường xuyên đến nhà cấp cô độc, nên nó có cái tên á là lúc nào ông trưởng giả cấp cô độc cũng thương mấy đứa này, anh đến này cho ăn uống này kia cái nọ đủ thứ như vậy. Mà kỳ này cái nhóm này tới đó ông đuổi nó đi, tại vì ông mắc sữa sang nhà cửa là bữa nay là thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo đến cúng dường, thành đuổi mấy đứa này đi. Mấy đứa này nói sao lạ, thì là ông lúc nào ông cũng thương mình lắm, bây giờ sao giờ ông có cái đó, lại tại cái thằng nhỏ này, nên là khiêng nhỏ này nó liền xuống hầm phẫn đi, nó liền nhỏ dưới hầm phẫn. Hầm phẫn rồi khi bữa đó là Đức Phật thấy cái duyên có thể độ được nhỏ này, thì Đức Phật mới kêu A Nan đi tới cái hầm phẫn đó, kéo nó lên rồi rửa cho nó tắm giặt này kia nọ, mang đồ mới cho nó mặc, mặc cho nó đứng phía ngoài cái cổng của nhà cấp cô độc hàng tỳ kheo với Đức Phật cho thọ trai. Mà Đức Phật đó, thọ trai mới là nói với A Nan là ông chừa một phần cơm của ông để cho cái thằng bé này nó ăn. Khi mà vô thọ trai rồi thì A Nan nó quên đi tại cái nghiệp của thằng này. Khi mà trở ra rồi thì Đức Phật nói là ông có chừa cơm cho nhỏ này không, là A Nan vậy nó con quên à. Đức Phật nói biết là cái nghiệp của con nhỏ này ông chừa cho ta có chừa một phần để cho nó. Thì ăn rồi thì Đức Phật dẫn về tinh xá cho nó xuất gia, nó tu rồi chứng quả La Hán. Khi chứng quả La Hán rồi thì ai cũng biết thằng nhỏ này nó nghèo nó khó này kia cái nọ vậy, mà nó chứng A La Hán Đức Phật muốn tuyên dương cái công đức của nó, mới sai cái La Hán này đi đến điều phục cái con độc long. Còn cái tứ phần thì nó tỳ kheo A Sa Đà, tỳ kheo A Sa Đà mới là đi hàng phục con độc long như vậy. Mà độc long này nó là dữ dằn ở trong đó, nguyên cái vùng đó không trâu bò con người không ai dám gần gũi chỗ đó, cứ nó phá mùa màng với cái độc. Thì tỳ kheo A Sa Đà mới mang y bát là đó điều phục cả đêm như vậy, nó hiện đủ thứ để mà hại A Sa Đà. Sa Đà thắng rồi thì là mấy nhà vua dân chúng ta mới là mừng, ta mới là tán thán, rồi mới là cúng dường bằng cách. Thì trong tứ phần mới nói cái lục quần tỳ kheo mới nói là ta hỏi là cúng cái gì mà quý. Lục quần tỳ kheo nó là tỳ kheo không có gì mà ta không cúng, chỉ trừ rượu là chưa ai cúng hết á. Thì ta mới đem cái rượu là cái quý để cúng dường cho hàng tỳ kheo. Thì A Sa Đà này uống vô coi như là trên con đường về, thì coi như là y một đường là bát một đường, nằm ở ngoài đường như vậy nó sai rồi. Thì Đức Phật mới đi rồi nó gặp như vậy, mới chỉ tỳ kheo A Sa Đà này là hàng phục con độc long như vậy, mà giờ này con nhái bầu A Sa Đà cũng không có hàng phục được, mới chỉ nói về cái rượu mà nó tai hại như vậy. Rồi có cái bộ kia mới nói là có một tỳ kheo say rượu mà về trong gần tới tinh xá Kỳ Hoàng, ở trong cái hàng cây gần bờ nước đó. Rồi Đức Phật và hàng tỳ kheo thấy vậy, ỉa đái dơ bẩn vậy, mới xách nước rồi rửa. Rồi là ông tỳ kheo uống rượu say này còn lấy chân đạp Đức Phật nữa. Đó là nó còn liên quan nhiều cái bộ luật nói, mà chung quy nó là cái tai hại của rượu. Thì đây là nó là tiểu thừa rồi, cũng cấm cái rượu có cái duyên khởi nè. Còn Long Luận Tỳ Bà Sa mới đưa ra về cái duyên khởi mà cư sĩ mà uống rượu năm giới đều phạm á, đó ở trong cái Luận Tỳ Bà Sa mà mấy thầy truyền năm giới là ưa kể ba việc đó. Ông nông dân đó, cư sĩ về mới khát nước mà lên bàn thờ thấy cái chai rượu mà tưởng là chai nước, quá khát đi mới uống mới say, mới là giết mẹ rồi bắt gà hãm hiếp cô gái vân vân. Đó là trong Luận Tỳ Bà Sa nói đề cập. Rồi trong cái Tam Quy Ngũ Giới thì có đề cập đến cái ông Lam Soa, ông cư sĩ Lam Soa mà kỳ trước thầy có đề cập đó. Đó là nói về Tam Quy Ngũ Giới, còn Luận Tỳ Bà Sa thì nó cư sĩ để mấy người lại có một cái tư liệu sau này đi dạy đầu này đầu kia để mình có đó. Thế thì coi như là tiểu thừa đại thừa đều cũng là cấm á đó, mà cái khai này á, đại thừa cũng khai mà tiểu thừa cũng có khai nha. Nó khai là nó là tiểu thừa khai, như là cái trường hợp bà Mặc Lợi Phu Nhân uống rượu, hay là trong cái thời Phật thì có một cái vị tỳ kheo mà bệnh, một hôm nó U Ba Ly, tổ U Ba Ly đến mà thăm vị tỳ kheo này, thì tỳ kheo này nó là bệnh tôi không có hết ha, tại vì y sĩ nó là có một cái thuốc mà phải cần có rượu dầm vô trong đó uống mới trị được, thành trong luật thì Đức Phật không cho. Thì U Ba Ly mới đem cái việc này thưa với Đức Phật, nên Đức Phật mới khai đó, Đức Phật khai U Ba Ly với một vị tỳ kheo. Đó là có rõ về cái phần mà cái duyên khởi gì để biết là mình nói không, đó là thuộc về tiểu thừa Phật khai. Rồi là có thời Phật khai cho Mặc Lại Phu Nhân uống rượu. Uống rượu là khi mà vua Ba Tư Nạc đi săn bắn, nó săn bắn rồi là về nó mệt mà đói, trưa ông trù giám không kịp nấu cơm mà dọn lên, vua ra lệnh cái chém đầu. Thì lúc đó bà Mặc Lợi Phu Nhân mới là tìm cách, nếu mà trù giám là cái người mà nấu trong cung vua rất là ngon, vua rất vừa ý, nếu mà chém đầu như vậy rồi mai mốt đâu có ai nấu vừa ý cho nhà vua ăn, thì bà mới tìm cách phương tiện mới giấu ông trù giám này, giấu rồi có 2-3 bữa sau, nhân cái ngày mà thọ bắt quan trai, rồi là nấu một bữa cơm thật là ngon đãi nghe ông vua Ba Tư Nạc. Thì chẳng những cái hôm đó mà bà trang điểm rất là đẹp đẽ, rồi ngồi với vua mà dâng rượu cho vua, thì vua mới hỏi là ai nấu bên ngoài ngon như vậy. Thì Mặc Lại Phu Nhân mới nói rằng là cái trù giám. Rồi ông vua hỏi là trù giám nó còn, ở mới kể về cái phương diện đó. Chẳng những mà ngay ngày bắt quan trai trang điểm rồi mà uống rượu cùng với vua, mà dâng rượu cho vua nữa. Thì hôm sau bà mới đến chỗ Phật nói vậy con có phạm hay không. Thì Phật nói vì cái phương tiện nên vậy, nên là khai cho không phạm. Đó là nói về cái việc mà Mặc Lợi Phu Nhân. Thế là khai. Đại thừa cũng khai mà tiểu thừa cũng khai nha. Tàu về quả báo. Thì người nào uống rượu bị năm thứ quả báo trong 500 đời. Thứ nhất là 500 đời đọa vào địa ngục hàm tao, là hèm cặn rượu. Thứ hai, 500 đời đọa vào địa ngục phất thỉ, là hàm phẫn. 300 đời đọa vào con dòi. Thứ tư là 500 đời đọa làm ruồi lằn. Thứ năm là 500 đời đọa làm trùng si nhiệt, vô tri không có tai. Nên là 500 đời không có tai chia là làm năm giai đoạn như vậy. Thì mình thấy không có tai này không phải là cái người sanh ra nó cục tai không có nha. Để ví dụ sanh những con lươn hay con rắn nó đâu có tai, đi lăn lắc bằng bụng như vậy. Thì cái rượu này mình thấy nó là nhiều người lợi dụng cách này cách khác nè. Nó thành Phật khai mà mình nhớ kỹ, nói kỹ về cái chỗ mà khai Đức Phật đó. Khai vì bệnh nha, Phật mới khai đâu. Khai thì vì bệnh, đây là cái giá giới nên Phật khai vì bệnh. Mà nếu mà hết bệnh mà mình ghiền mình uống nó là phá giới. Không có lý do bệnh mà mình một giọt mà thấm vào môi đều là phá giới. Hoặc khai cho bệnh mà mình không khai mà mình ghiền. Thì nếu mà nó uống rồi bây giờ mình nói là uống bia được không, thì bia thật sự cũng là cái rượu nhẹ mà nói. Uống vô không có sai lắm, ngà ngà hoặc giả là đỏ mặt mà cũng có men. Thành rượu này ta nói những chất nào lên men là không được uống. Thì nhiều người hỏi bây giờ nếu giờ cơm rượu ăn được hay không, nếu mình kỹ thì không nên ăn. Này chúng nhớ nó kỹ không nên ăn, tại vì cơm rượu ăn nó cũng không tốt, nó cũng lên men, rồi là nó cũng có chất rượu mà nhẹ mà thôi. Chứ mình nói ăn không sai thì cái đó gì, Phật không có nói là sai hay không sai. Những chất nào lên men mà có cái vị rượu thì có thể là không nên. Thì nếu mình giữ giới mà kỹ như cái đám xá gì kia, mình không ăn cơm rượu, nhất định cơm rượu mình không ăn. Đó là cái rượu nhẹ mà thôi. Còn trừ ra khi mà bệnh phải cần có rượu thuốc thì cái đó là bệnh. Rượu thuốc
ha. Thành là cái đại thừa cấp trước mà có cái giới mà trọng, nó có cho bán rượu thuốc mà không cho bán rượu thường. Tại vì sao? Cho bán rượu thuốc nó có hai. Một á là mình bán mình muốn người ta hết bệnh, nhớ. Thứ hai nữa là uống rượu thuốc không ai dám uống nhiều, tại có thuốc ở trong mà uống đủ không có đến đâu đâu mà sai. Tại nó thuốc rồi thì họ không uống quá chén đi. Hơn nữa là mình bán, nếu mà bán rượu thường như vậy thì nó Phật cấm, tại vì mình ham lợi mình bán. Còn cái rượu thuốc, cái lợi của mình không ham nhiều bằng bán như cái rượu kia, nhưng mình bán cho những người bệnh mà mình muốn họ uống để mà hết bệnh, thì ở đó Đức Phật cho bán rượu thuốc mà không cho bán rượu thường. Thì dân trên nói trăm đời không tai, hoặc nêu riêng 500 đời cuối cùng lý giải như giới bán rượu trên đã nói. Sám hối về sự uống thì dùng tác pháp sám hối, về lý uống thì dùng vô sanh sám hối. Nói là nó nói sự thì coi như mình uống rượu sai đó, còn nó là lý thì coi như là mê. Thí dụ như trong thiền định mình mê, đó thuộc về cái lý, là mê sai trong đó thì dầu vô sanh sám. Tu chứng người đắc pháp tự tại nên uống rượu không bị mê loạn. Tánh ác dùng sự uống như hòa thượng Tế Điên, dùng lý uống như chân tổ pháp tánh, luôn đam mê mà chẳng nhàm chán. Là cái người về lý thì chân tổ pháp tánh thì chẳng có nhàm chán. Cái này những người chứng ngộ thì ở trong cái uống như hòa thượng Tế Điên thì mình thấy ai cũng biết cái chuyện của hòa thượng Tế Điên. Người ta cúng vàng cúng ở đây để mà đi thép tượng Phật đó, ông mua rượu mà thịt ông ăn hết nè. Nhưng mà ông ăn ông ngủ như vậy, người ta mới hỏi rồi mới nhả ra, nào là cá, nào là chim nó bay, thì coi như là uống rượu như hòa thượng Tế Điên như vậy. Hay là Phật Đồ Trừng, cái chuyện mà Phật Đồ Trừng đó, đó có một hôm vô cung, nhà vua với hoàng hậu mời ăn bữa tiệc. Tiệc rồi cái là Phật Đồ Trừng ông đòi uống rượu, đem ra cả bình rượu như vậy, ông kêu hối ra đem rút ra cho ông uống. Khi đem ra rồi cái ông uống chút rồi ông đổ xuống đất đó. Thì tới tối thì có người báo cái chỗ kia nó bị hỏa hoạn, mà hỏa hoạn vừa cháy như vậy là ở trên không có đám mây, mưa xuống nghe cái mùi rượu không à. Thì cái đó là cái mà ngài Phật Đồ Trừng ngài dùng rượu đó ngài chữa cái hỏa hoạn đó. À, thì mình nói cái việc mà làm của ngài là nó là bất khả tư nghị. À, thì ở trong luật thì cũng có nhiều đưa ra, thầy đưa ra một số tài liệu cho mấy huynh đệ sau này á, có đi đâu có cái tài liệu để mình nói chuyện cũng được. Ví dụ như có cái vụ mà vua Tề Hoàng Công với Quản Trọng, vấn đề liên quan đến rượu á, thì Quản Trọng là một người mà rất tài giỏi của cái vua Hoàng Công thờ Tề. Thì bữa đó vua Tề Hoàng Công mới là đích thân mời Quản Trọng vào ở trong cung, rồi nhà vua mới đích thân lấy tay mà rót rượu cho Quản Trọng uống. Thì Quản Trọng mới là bưng cái chén rượu lên đổ đi 2/3, bỏ bớt 2/3 rồi mới uống. Thì Tề Hoàng Công mới bắt lỗi, nó là khinh thường, tại sao trẫm đích thân tự tay trẫm rót đãi mà sao coi thường mà đổ đi. Thì Tề Hoàng Công mới nói rằng là xưa nay ta nói rượu thì làm mất nhân cách, rượu vô rồi thì không biết đầu đuôi gì hết, trí không có sáng suốt mà làm những cái điều mà sai phạm thì hạ thần mới sợ. Mà nếu mà làm sai phạm như vậy thì có mất thân, mà hạ thần thì muốn không muốn mất thân, thà muốn chịu tội với bệ hạ là đổ bớt rượu thôi. Thì chẳng những là nói như vậy thì Tề Hoàng Công đã khen là người có trí, sợ uống là không làm chủ được. Thì đó cái chuyện mà uống rượu của Tề Hoàng Công liên quan đến Quản Trọng nè. Rồi với có trong luật cũng đề cập đến là có một phạm luật sư và một tăng nhân mà lỡ đường. Vì cái ông phạm luật sư này một hôm đi hoàng hóa nhưng mà về chùa không kịp, rồi mới ở tạm một cái nhà trọ của nhà Phật tử đó. Thì phạm luật sư này ở đó phòng tới là khuya nửa đêm rồi mới có một cái vị tăng nhân đi ở đâu về. Về rồi là ở cái phòng riêng như vậy kế bên, thì cái ông tăng nhân này ông đòi là dọn ra thịt và rượu đem ra. Thì cái ông Phạm Luật Sư này rất là khinh thường, nói cái ông thầy gì mà coi như đòi ăn thịt mà uống rượu như vậy đến nhà Phật tử, không biết hổ thẹn và phạm trai phá giới và khinh khi. Thì khi mà người Phật tử cái dọn cho ông tăng nhân này ăn xong rồi, thì cái ông tăng nhân này mới đem kinh Pháp Hoa ra tụng. Ra tụng chưa tới canh năm thì nó rồi hết nguyên cái bộ Hoa Nghiêm mà 60 quyển như vậy. Thì ta thấy là ông Phạm Luật Sư này coi như hối hận nằm bên đây mà sám hối. Cái đây là không phải là một người thường như vậy. Rồi mới là y áo ra để mà đảnh lễ cái vị tăng nhân này, nói mình nghĩ sai hoặc có kinh thường như vậy. Đó là nếu mà uống rượu và ăn mặn như ông tăng nhân này cũng có chuyện là mình nói. Thêm một cái chuyện nữa là chùa Đẳng Hành có Sa Môn Đồng Tấn. Khi mà cái thờ mà Võ Đế nhà Châu á, Võ Đế này rất ác, sợ là giặc qua xâm chiếm nước mình, mới kêu những cái vị mà thầy thuốc á, đem ngâm rượu những cái chất mà thiệt là độc, có thể đụng tới người là chết. Thế thì là để khắp hết những cái biên giới như vậy. Thế thì cái Đồng Tấn này là có một vị hòa thượng mà say be bét tối ngày uống rượu, đi đầu này đầu kia uống rượu thịt không à. Thì cái bữa đó Đồng Tấn nghe cái vua Võ Đế mà ra lệnh như vậy, thì nó là ông vua rất là bất nhẫn, cái tâm mà độc ác như vậy. Thì Sa Môn Đồng Tấn mới đi lại mấy cái chỗ mà ông quan mà ông làm rượu độc á, thì ông thăm. Thăm thì cái ông Đồng Tấn này đã có tiếng, ông quan nào cũng biết cái ông hòa thượng mà ông uống rượu luôn, lúc nào cũng say mềm á. Thì qua nói chơi với cái Sa Môn Đồng Tấn nè, nó bữa nay tôi có một cái thứ rượu ngon lắm, nếu ngài có uống thì tôi sẽ sàng tôi cúng dường để uống. Thì ngài Đồng Tấn ngài nói bây giờ tôi uống á, thì uống một chung một ly nó cũng không quá đã, uống là uống nguyên hũ nguyên đầu nguyên gáo như vậy. Thì là cái rượu mà rượu có chất độc sẵn nè. Thì ông quan kia ông mới nói là tha hồ, ngài muốn uống bao nhiêu uống, cái lưu nó nguyên ngài uống bao nhiêu đó ngài uống. Rồi cái là Sa Môn Đồng Tấn mới tay gáo múc thẳng uống. Những người khác họ nghe nói vậy họ chạy lại họ coi, họ coi rượu độc như vậy mà ông này ông uống. Thì khi mà ông uống rồi thì ông nằm lăn ra đó ông ngủ. Ông ngủ ở trên đá, rồi ông đái đồ trên đó, đá nó rã ra hết, rồi ông lăn ra chỗ xác ông nằm. Thì là rốt cuộc thức dậy không có gì hết, tỉnh táo không có gì. Thì trong cái luật mới dẫn ra câu chuyện mà nếu mà uống như kiểu mà Sa Môn Đồng Tấn như vậy thì cũng nên uống rượu, không có ngại gì mà có lợi. Đó một cái chuyện thầy đưa đó là mấy người đại sau này có những cái tư liệu đi dạy đi. Trước này cũng kể vậy là thời mà Cao Tổ Văn Đế đối với cái luật tu tỉnh, mà luật tu tỉnh là cái đạo sĩ mà luôn lúc nào cũng uống rượu, lúc nào cũng là đạo thờ rượu như vậy, là luôn luôn lúc nào chỉ trích Phật giáo. Thì cái Văn Đế Cao Tổ này mới là theo Phật giáo, ưa chỉ trích nhà vua, nói là Phật giáo không chân chính, cách này cách khác đủ thứ. Thì một hôm Văn Đế mới là một cái pháp trường thiệt là cao 100 thước như vậy, mời những bên Phật giáo và luật tu tỉnh coi như đấu phép với nhau, hai bên bên nào thắng thì coi như để, còn thắng thì dẹp. Thì là lúc đó hàng Phật giáo được mời qua, là luật tu tỉnh cũng mời. Thì ngay lúc đó là nhà vua làm trọng tài, nhà vua hỏi bên nào đấu phép trước thì bên luật tu tỉnh bắt đầu mới đấu phép. Đấu phép là dùng chú dùng đồ, coi như là đọc lên bao nhiêu cái y bát của hàng Sa Môn mà tỳ kheo coi như là bay loạn xả đó. Rồi là đứng tuyên bố nếu Phật giáo hiện một tôi hiện hai, nếu mình Phật giáo Sa Môn nào hiện hai tôi sẽ hiện bốn. Là khi nó vậy nó rồi xong rồi thì nhà vua làm trọng tài mới nói rồi là bây giờ tới phiên Phật giáo. Phật giáo mới mời là cái pháp sư Thượng Thông lên đóng phép với Lục Tu Tỉnh. Thì Pháp Sư Thiện Thông mới nói rằng là đối với vấn đề thần thông phép thì trong Phật giáo chúng tôi coi rất là thường. Cái việc đó việc của cái phàm phu chứ không phải là thánh nhân làm. Hay rồi mới là nói nếu như vậy thì tôi cho kiếm một cái ông sa môn mà uống rượu say suốt ngày để đấu phép, cho tôi không thèm làm ba việc đó. Hiền Thượng Thông mới sai người xuống mời sa môn Đàm Hiển đang ngồi phía sau chót ở dưới trong cái hậu trường đang uống rượu. Thì vừa quan mới là kè Đàm Hiển lên ở trên pháp tòa trăm thước như vậy. Thì Đàm Hiển đi té lên té xuống đang sai vậy, nói thì nhừ nhựa. Thì ra tới đó rồi thì Đàm Hiển mới nói là nãy giờ tôi nó sai quá mà không biết nghe nửa tỉnh nửa mê có trúng hay không. Nghe nói rằng là ai đó nói là nếu Phật giáo hiện một tôi sẽ hiện hai, hiện hai tôi sẽ hiện bốn. Thì giờ coi tôi hiện nè, ông đứng một chân, ông đứng một chân, ông coi chân kia lên và nói bây giờ ai hiện hai đi, coi hết hai chân té sao. Rồi ông coi có một chân ông đứng được, hai chân mà coi lên nó hết. Rồi là nhóm Lục Tu Tỉnh không làm gì được hết, thua. Nó hồi nãy tôi nghe nó là chú nguyện y bát nào bay hết à, thôi giờ cái y bát tôi để trên bàn này, tôi cho mấy người lên nhắc lên, một vị hai vị cho đến mười vị lên không có nhúc nhích được. Rồi coi như rốt cuộc rồi là không có làm gì được. Thì số Lục Tu Tỉnh mới nghe nó là đạo Phật nó là nội đạo, những đạo khác nó ngoại đạo. Thì nội đạo nó phải nhỏ hơn cái nội, phải nhỏ hơn cái ngoại, cái ngoài ta rộng rãi hơn. Thì ngài Đàm Hiển mà mới nói rằng là nếu như vậy là nhà vua ở trong cửu trùng vậy nó là nhỏ hơn những cái quan mà ở ngoài không. Nói đồ coi như lý luận rồi thua hết. Thì rốt cuộc cao tổ Văn Đế mới dẹp, mà dẹp là Lục Tu Tỉnh tôn đạo Phật lên làm quốc giáo. Đó cái chuyện mà chuyện uống rượu mà có Đàm Hiển như vậy. Thì những cái đó trong luật có nêu vào cái thời Tề rồi thời Đường đó, để cho chúng ta có một cái tư liệu sau này đi dạy đó. Có một cái số tư liệu chúng ta đưa ra. Thế thì cái này liên quan đến uống rượu nha. Rồi là cái dấu uống rượu. Thì thật sự nói bây giờ nếu người tu á, mà nếu mà mình uống rượu, uống bia này kia nọ, cái đó mình cũng không có tốt. Rồi bây giờ những cái rượu mà mình ngâm nho hay là ngâm cái đó cũng là loại rượu. Như rượu nho đó là ngâm đá đường này một thời gian nó lên men, mà uống vô nó có chất ngà trong đó thì nó cũng không tốt. Thì cái rượu bây giờ nó cũng chất độc. Khoa học bây giờ thì nó là uống rượu nó chai gan, là bệnh gan, ung thư đủ thứ. Và cái đó thì nó không tốt. Mà mấy thầy bây giờ có những số uống rất nhiều nha, uống bia với uống rượu rất nhiều. Nhiều vị coi như ghiền ba cái rượu thuốc, rồi lấy lý do rồi nó là bệnh hoạn rồi thuốc, cho thật sự đó là cái ghiền. Mà nếu người tu mình thích, nó đều là trật. Thích ăn, thích uống cái gì mà thích ngon á, thì cái đó là nó trật với người tu á. Nếu mà cái tâm mình khởi lên thích là nó trật à. Đó là cái giới thứ hai về uống rượu. Khoa học cái giới thứ ba là ăn thịt. Ăn thịt là bây giờ là cũng là cái Phật giáo mình có thể là hơn hai phần nha. Đó là vấn đề mà nói về cái bắt truyền á, chứ Nam truyền đã đành rồi. Nhưng mà thật sự căn cứ vào cái đại thừa đó là Phật cũng chưa chấp nhận. Chưa chấp nhận vấn đề tam tình dục, ngũ tình dục. Đó là cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà những nguyên thủy ảnh chấp nhận, chấp chặt vào trong cái phương tiện đó mà làm cứu cánh thì nó trật đi. Với hai nữa là cố tình. Thật sự để mà nói, mà nói là những cái vị nguyên thủy kêu ăn chay, ăn không nổi. Họ nó thèm ăn không được. Như có vị đi họp Hà Nội nha, là giữa đường nó chai nó âm ăn không được, nó sốt ruột, hay là cái quán mặn kiếm ăn thôi không được. Mà cái đó là cái gì? Cái đó nó trật đi chứ. Nó tam tình dục, ngũ tình dục nó trật. Nên là cái đó cái rất là khó. Trong cái giới ăn thịt này đối với chẳng những là Bồ Tát rồi, nhưng mà đến nguyên thủy lần này cũng biết là nó bên Biên Ma mà có cái ông viện trưởng trong cái tu viện 1500 vị tỳ kheo, nó có Việt Nam mình có số qua bển đây mà học thiền á. Thì coi như là nói mình thấy nó rất là hay. Ông nói nếu 1500 người này mà tam trình nhục ở đâu có, ta đem để mà cúng 1500 người làm sao tam trình nhục có. Mình để thấy khó đó. Và ta muốn cúng bên ai ta phải là dự trù mấy ngày chứ, phải đi đặt thịt, đặt đồ đủ thứ như vậy. Thì cái đó là tam tình nhục, đâu có vấn đề. Mà Đức Phật rất là phủ nhận kỹ ở trong cái Đại Thừa nha. Rồi mình nương vào mà mình chấp vào trong những cái là hàng tỳ kheo Đức Phật cho ăn mặn này kia là ha. Thành như ở trong cái kinh Niết Bàn á, là Đức Phật nó cấm tuyệt cái người đệ tử Phật là không được ăn tình dục, mới nói thẳng vậy. Hay là trong kinh Lăng Già mới là định nghĩa cái người sát sanh, cái người ăn thịt, cái tổ đồng nhau. Cái người sát và cái người ăn là cùng một tội chứ không phải. Tại không có người ăn thì không có người sát. Ta nhớ. Ta chứ nhiều người mà ăn thì nói tại vì tôi đâu phải là giết cho tôi ăn. Mà mình không ăn là sao người ta giết bán ai. Thì trong kinh Lăng Già có xác định rõ là người sát sanh và người ăn thịt tội đồng nhau. Nói tại vì cái sát và cái ăn nó như bóng như hình á. Không có xác làm sao có ăn, mà không có người ăn làm sao có xác. Không thể nói là đơn phương được. Là kinh Lăng Già xác định rõ về cái vấn đề đó. Thì rồi là trong kinh Ương Quật á, nhớ trong kinh Ương Quật thì liên quan đến vấn đề cấm mặc tơ lụa. Hàng tỳ kheo không được quyền mặc tơ lụa, coi như là tổn thương đến cái loài thú. Thì mấy bữa nay thì có coi cái chuyện mà của cái bác mà pha fry ở bên Paris nha. Có câu chuyện mới đây là ổng là cái người Thiên Chúa bên Pháp, mà người Pháp đó là người Thiên Chúa. Ông pha fry này đó là có một thầy ở bên Bordeaux, bên Làng Mai, ông qua bên Pháp, qua bên nhà của cái ông pha fry này đó chơi. Nhưng mà thấy cái sự sống của cái ông này, tuy là Thiên Chúa nhưng ổng không bao giờ uống sữa. Người Âu Châu mình thấy nó là không uống sữa, mà hỏi lý do ổng mới nói vậy. Nếu mình uống sữa mình thiếu cái tâm từ Thiên Chúa, họ nói vậy. Tại vì sao? Chính mắt ổng thấy cái sự khổ sở của con bò mà cái người nặng sữa. Nặng sữa làm con bò rất là khổ, lấy sữa để cho mình vì đau khổ của nó mà mình uống sữa này mình không nở. Nhớ, mình không nở nên ổng không uống. Đó là lý do. Thứ hai nó không ăn trứng. Ổng nói bây giờ công nghiệp, bây giờ chính mắt ổng thấy là cái thường lệ là con gà một ngày nó đẻ một trứng. Mà công nghiệp bây giờ là ta bắt con gà ta nhốt thiệt kín ở trong đó, mới ta làm nhân tạo. Là một ngày ta làm thành hai ngày, là ta tắt đèn tối hết rồi cái bắt đầu mở từ từ sáng lên. Sáng lên là có 12 tiếng, mới có nửa ngày đêm thôi. Thì ta bắt buộc con gà nó đẻ ra trứng. Hay rồi ta là 12 tiếng sau nữa, một ngày một đêm như vậy con gà nó đẻ hai trứng một ngày. Đó đó là áp đảo nó, ép nó. Thì ông thấy cái này là cái mà thiếu cái vấn đề mà tinh thần thiện đi. Thành nhân định ông không ăn trứng với lý do đó. Chứ ông có nói vấn đề mà là thú hay gì kia nọ, sát sanh không có. Thiên Chúa ta không nói vấn đề đó. Mà ta thấy nói vậy là con người nó là không tốt, áp bức quá cái loại kia. Nên ông không ăn trứng, tuyệt đối không ăn trứng, với không uống sữa với lý do đó. Cái đó là câu chuyện của ông Fry và đó, sau này mới đây nè. Hay thì mình thấy cái đó nó cũng hay nha. Còn mấy thầy mình đôi khi là trứng rồi mình cũng nói lý do này, lý do là trứng công nghiệp rồi không có là xanh ở trong đó, không có gì đi. Cái đó là cái mà mình thích rồi mình ăn đấy. Nhiều cái tự viện sử dụng là trứng rất nhiều, cái lý do đó. Rồi là bánh mì ốp la, cách này cách khác là mình thích mình ăn. Nhưng mà mình lại thấy cái nào mà mình thích đó, thì cái đó nó trật. Đối với một vị tỳ kheo Đức Phật chế trong cái tứ thánh chủng, thích là nó trật. Hay là một cái bữa cơm thường của mình, nó tam đầy ngũ quán đó. Ăn gì cái nuôi cái thân này thôi, nuôi dưỡng để là vì cái mục đích thành Phật mình mới ăn. Còn mình ăn để mà ngon cái bụng cái miệng đó, thì cái đó nó trật với một người xuất gia nè. Dầu cái ông pha rai kia là ổng là cái người Thiên Chúa giáo, nhưng mà với cái tinh thần đó mình thấy rất là cao thượng, rất hay, mình nên học á. Đôi khi mình một cái vị đệ tử Phật mà cái lòng từ lúc nào cũng nói là từ bi, nhưng mà ăn thịt chúng sanh sao từ bi được. Mà thầy xác định là ông thầy không được quyền ăn trứng gà, xác định rõ ràng, lấy lý do gì cũng vậy. Hay khi mà có một số Phật tử mà mới vượt biên hồi năm 75 á, qua bên Mỹ hay mấy nước khác là có gọi điện thoại về thầy hỏi về cái vấn đề mà trứng á, thầy xác định rõ ràng nếu cái địa phương đó mà đồ chay không có, cần sức khỏe, cần chất đạm thì có đó được tạm dùng. Còn nếu mà có đầy đủ những cái chất đồ chay như vậy, đồ lưu ghim như vậy mà mình ăn trứng gà công nghiệp nữa là cái đó là chưa phải, là mình thích ăn thôi. Cũng như mấy cái ông Lạt Ma ở trên núi tuyết á, cái mùa mà cái mùa đông á, ổng ăn khô trâu giác, và trên trển không có một cái gì hết á, chỉ ăn khô trâu giác để sống qua ngày thôi, qua khỏi cái mùa đông, không có rau gì mà qua cái mùa đó rồi hay đi chỗ khác rồi không được quyền. Cái đó là cái phương tiện khả dĩ như vậy. Còn mình nhờ đủ cái phương tiện mình ăn để thích ăn cái miệng thì nó trạch đối với một vị tỳ kheo, đối với một vị đệ tử Đức Phật rồi. Đó, cái đó cần nha, cái đó cần mình phải tư duy cái đó nhiều. Thế là người ta nói là nếu mà sát sanh là sát hại chúng sanh, sanh mạng trực tiếp, còn những người ăn là tánh canh là sát hại cái sinh mạng gián tiếp thôi. Cái giới ăn thịt này là rất là phổ biến cho bây giờ. Mình thích cái miệng, cái bụng mình ăn vậy. Chứ thật sự đó, trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật cực lực lên án cái vấn đề mà ăn thịt của một cái người đệ tử Phật, thịt chúng sanh, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm mà kinh Niết Bàn khẳng định là cấm tuyệt không được ăn tam tình nhục. Nếu là ai nói ta có cho hàng tỳ kheo ăn tam tình nhục, người đó quỷ bán ta. Trong kinh Niết Bàn có xác định rõ ràng, ta không có cho. Nếu ai nói cho như vậy là quỷ bán. Nói đó là cái kinh Đại Thừa. Nhưng mà mấy cái ông tiểu thừa nguyên thủy đâu có nghe ba cái này được. Cứ căn cứ vào trong những bộ Nikaya, mình thấy Phật có nói, đầu nó phương tiện nói rộng sai, đã phá ba cái việc đó. Rồi mình cứ chấp vào trong đó Đức Phật cho chúng. Cái này nó cố ý ăn nha, trong cái giới này ăn thịt là cố ý ăn, nói rõ chẳng phải không biết mà làm, cố ý mà ăn. Thành bây giờ những cái tiệm cơm chay rồi làm những cái món đặt tên như thịt rồi là hoặc giả là những cái vị đó, cái vị mà giống mùi thịt như vậy, cái đó thì cũng không có hay lắm. Thịt tất cả chúng sanh, bất luận các loài sống dưới nước, bay trên không, bay trên mặt đất, hay là loài hữu tình có thân, đều ngăn cấm, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như chúng ta, cùng một bản thể. Ngày nay chúng ta ăn nuốt thịt chúng nó là việc rất thảm thương độc ác, cho nên gọi là đánh mất tâm đại từ bi, dứt chủng tử Phật tánh. Do đó mà loài miệng tầm long thú cũng chẳng nỡ dùng. Trong kinh Ương Hoạt nói, nếu người đem dâng cúng tơ tầm lụa là tuy lìa khỏi tay của người giết, nhưng hàng tỳ kheo cũng không được nhận. Nếu nhận thì người chẳng có tâm từ bi. Đây là giá nghiệp. Tại vì cái thế gian thì họ đâu có cấm, còn mình đây là người đệ tử Phật thì cấm là giá nghiệp. Nếu đủ bốn duyên thành tạo là đúng là thịt, là thân của loài hữu tình. Thứ hai là tưởng là thịt, gồm hai câu trọng, hai câu khinh và hai câu không phạm. Ba là có tâm ăn, chính là nghiệp chủ. Ăn vào miệng mở miếng thì cái tội. Có cái tâm ăn nha, có tâm ăn như vậy. Còn nhiều người nó ăn nó không chắc. Cái không ăn chắc thì trong kia có đoạn kia trong luật nói rất là hay nha. Nó tôi ăn mà tôi không có chắc, không có chấp thịt gì hết, thì ra nó không chấp như vậy thì nữa mà uống nước đồng sôi hoặc giờ uống nước nóng nó không chấp nóng. Nó tại vì mấy cái đó tại sao không uống mà giờ nó ăn là không chấp. Cái này bãi chúng giống nhau, Đại Thừa và Tiểu Thừa hoàn toàn chẳng chung. Tiểu Thừa ban đầu Đức Phật khai cho hàng tỳ kheo ăn ba thứ thịt thanh tịnh. Một là chẳng thấy con vật bị giết, hai chẳng nghe tiếng kêu la khi giết, ba chẳng nghi giết vì mình. Lại có 9, 10 loại thịt không thanh tịnh đều cấm ăn, còn lại đều chẳng cấm. Đó là trong cái tinh thần của tỳ kheo hay là của tiểu thừa. Có 9, 10 loại thịt không thanh tịnh. Thì trong thanh tịnh năm trước thì cũng nói chứ, ví dụ như thịt beo nè, thịt gấu nè, thịt chó nè, thịt rồng nè, thịt rắn nè, rồi thịt sư tử nè, rồi thịt người nè. Người đó thì có cái bà Phật tử gì nhớ không? Thầy nói hoài cái tên gì nhớ. Bà Tu Tỳ. Kỳ đó là có ông tỳ kheo kia coi như bị bệnh thổ tả. Ông lương y nói thầy ngày mai bắt đầu phải ăn có cái cháo mà bạc thịt để mà có một cái dinh dưỡng kia vô mới nuôi cái thân này được, bệnh thổ tả kiệt sức đi. Thì có cái bà tu tỳ bà nghe, bà nghe bà nói thôi mời thầy khỏi đi kiếm đâu xa, mời tôi đem cháo thịt cho tôi dân cúng thầy. Thì về cái bà kêu những đứa trong nhà đi kiếm mua thịt, mà ngay chỗ đó là cái ngày mà cái chợ, cái ông thị trưởng đó ông cấm bán thịt, không có cho chỗ nào bán thịt tới sát sanh đó, đó. Thì nó đi kiếm cùng khắp không có, chạy về nhà bà nói bộ mày sợ mắc mày không mua, bây giờ mắc cỡ nào cũng mua hết á, đem một ít thịt về đặng nấu cháo. Thì là rốt cuộc rồi nó đi tìm không ra, tại cấm bán là không nhá. À cái đó cũng hay nha. À, trước giải phóng lâu ở trên cái chợ Long Hoa ở Tây Ninh á, ngay ngày rằm nha, lên trển không có một tiệm nào bán mặn. Nó cũng hay vô đó là cao đài trên Tây Ninh á, ngày rằm mùng 1 là hoàn toàn bán chay hết nguyên một cái chợ Long Hoa trên Tây Ninh á, ra lệnh coi như không có bán đồ mặn. Mấy cái đó mấy cũng hay nha. Thì nhỏ này nó kiếm không có, bà nói nghĩ rằng nếu ngày mai mà không có cháo thịt ông thầy này ăn sợ mặn chung, mà bà hứa như vậy thì bà mới là lắc cái thịt bắp đùi của bà nấu cháo, bà nấu cháo đem dân cúng ông thầy. Thì cái vết thương nó nặng quá thì bà mới nói chồng bà dắt không qua khỏi, thì ông mời thỉnh Phật và hàng tỳ kheo đến cúng dường, trước khi tôi qua đời tôi cũng có một tư lương nào đó thiện, thì thỉnh Phật ngày mai đến thì bà tu tì cái chân bà đau quá, bà nằm trong phòng không ra được lãnh lễ Đức Phật. Phật mới hỏi mới kêu ra, lần thứ ba mới ra Phật mới hỏi nguyên nhân, bà mới nói rõ như vậy. Thì nhờ thần lực của Phật nghe cái vết thương nó nhẹ nó lành, Đức Phật thọ trai rồi mới về hỏi vị tỳ kheo bệnh ở nhà, ông ăn cháo thịt có ngon không? Tại vì tỳ kheo nói dạ ngon. Đức Phật nói ông là tỳ kheo ngu si, ăn thịt người mà ông không biết nào là ngon nữa. Thì Phật nó từ đây trở ra ta cấm tỳ kheo ông ăn thịt người. Đó là nguyên nhân, cái chỗ nào có cái nguyên nhân cũng có duyên khởi. Thí dụ tại sao Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ăn thịt sư tử? Có vị tỳ kheo ăn thịt sư tử, khi ôm mình bát đi ngang qua cánh rừng, sư tử kia nó ăn thịt gì tỳ kheo đó. Còn có vị tỳ kheo đó đi một đoàn người ta đi xuất thực như vậy, mà chó trong nhà nó chạy ra nó sủa có ông tỳ kheo đó không à. Ông mấy tỳ kheo kia nó tại sao sủa mình thầy không sủa tụi tôi, nó tôi thích ăn thịt chó, có cái mùi của nó là ra nó mới thù nha. Thành đó Đức Phật cấm hàng tỳ kheo ăn thịt chó. Hay tỳ kheo trong này mới nói là có 9-10 loại thịt không thanh tịnh đều cấm ăn, còn lại đều chẳng cấm. Đây là nó mới 9-10 loại thịt trong này. Cái đó là về cái thinh gian là Đức Phật đó thật sự nó là cho ăn trừ 9-10 cái loại thịt Phật cấm mà thôi. Như là có cái chuyện mà có ông tỳ kheo trong cái nhóm lục quần á, thì lúc nào ôm mình bát thất thực lại ngay cái ông mà điều tượng á, cho vua là ổng dạy nuôi những con voi, ổng dạy rất là nó thuần, kêu nó làm gì làm nấy vừa ý. Mà cái ông tỳ kheo là ôm mình bát là thất thực, ông này ổng cho vậy đó, đi ngang ổng lúc nào ổng cho. Thì trong nhóm lục quần tỳ kheo nó thôi mình bày cách để ổng phải cúng dường cho mình. Thì cái mấy ông tỳ kheo này bàn với nhau là nói là kiếm cái da mà con sư tử á làm đôi dép để mà đi. Khi mà ông đi là tới đó khất thực á, ông mới hỏi cái ông này là ông điều những con voi không bao giờ nghe lời ông, tại vì con voi khi mà nghe cái mùi nó là sợ, nó cứ nó dãy dùng đủ thứ cho nó không bao giờ yên. Thì cái ông tỳ kheo mới hỏi tại sao ông điều tượng như vậy mà ông không có điều được có mấy con voi này nó yên. Nó tôi cũng không biết nào, trước giây bây giờ cho bữa nay tôi không bao giờ nó điều nó được. Thì tỳ kheo này mới nói thôi bây giờ nếu mà tôi chỉ cách ông điều được á, ông cúng dường cho tôi ăn thì tôi chỉ cách cho ông. Tại vì lúc hồi nãy cái ông tỳ kheo này ông mang đôi dép mà cái da con sư tử này đứng trên gió, nghe cái mùi sư tử trong đôi dép á, thì con voi nó sợ quá nó không yên được. Thì khi mà chịu cúng dường rồi, cái ông tỳ kheo này ông mang đôi dép đứng ở dưới gió, mấy con voi kia đứng yên, điều sao nó nghe vậy. Đó là để nói con sư tử có một cái sức mạnh. Thì mình thấy ở trong sư tử nó một cái giọt sữa của sư tử á, nó tan bao nhiêu cái thùng sữa nó thường đi. Thằng con sư tử không có một con gì mà ăn thịt của nó được hết. Chỉ có con trùng trong sư tử mà ăn thịt sư tử được mà thôi. Là sư tử mà là chúa sơn lâm, cái ý nghĩa là mạnh nhất như vậy. Nó là nó Phật cấm liên quan đến rất nhiều. Đến đại thừa của mình là dùng cái chữ mà na ra đó là rồng nha. Chứ thật sự á, bên nguyên thủy dịch là rắn không dám có vụ là rồng. Bên kinh nguyên thủy không có vụ rồng. Qua bên tàu đại thừa mới có là long dương đâu có rồng này kia nọ chứ không có. Từ chữ na ra là con rắn thôi. Nghe là nói Phật ở trong này đề cập đó là không cho ăn thịt rồng. Đó là đại thừa. Hàng Bồ Tát đại thừa vì lòng từ nên tuyệt đối không ăn thịt. Lại nữa, nếu tỳ kheo biết nước có trùng hoặc nghi có trùng mà không xem không lọc mà dội vàng uống thì cả đại thừa tiểu thừa đều cấm. Về tơ lụa cả đại thừa tiểu thừa cũng đều cấm. Thì ở trong này nói là tơ lụa thì bây giờ thinh văn cũng không có cho hàng tỳ kheo mặc tơ tằm, dường như ở trong thiên nào phải xả đọa nha, có là không cho mặc tơ tằm, mà đại thừa này cũng không cho mặc tơ tằm. Nhưng đại thừa vì chúng sanh cho phép chứa tơ lụa đại thừa, nhưng chẳng phải để mình dùng, đó là đại thừa. Còn tiểu thừa không cấm chứa long thú, không chứa cấm long thú nè. Tiểu thừa nó đi gặp long dê không người mang được quyền mang không quá ba do tuần. Đại thừa cũng không chế riêng trong kinh Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm cũng đề cập đến việc này, nếu chúng ta không dùng thì càng tốt. Trong kinh đại thừa thì cái hôm trước thầy cũng nói cái tội sát này nó có ba: một là tham sát, hai là sân sát, ba là si sát. Tham thì coi như là mình tham mình để mà bắt con này con kia rồi mình sẽ giết á. Còn sân là mình nó giận là mình giết nó. Còn si là như là uống nước có trùng không phân biệt được, hay là đổ nước nóng là trùng nó chết, đó là si sát. Nó có ba cách nha. Về khai giá, nếu gạt nai xương cọp vân vân chế biến vào trong thuốc thì được dùng, không phạm. Còn chế thuốc cố làm thương tổn sinh mạng là đồng tội sát sanh. Thì coi như là nếu là uống thuốc mà có ta chế sẵn gạt nai xương cọp đó thì không phạm. Nhưng mà cố bắt là dường như có cái chuyện mà thầy coi con khỉ gì đó mà ta bắt để mà ấy, rồi sau này có bị cái quả báo á. Thì là cố bắt nó để mà lấy xương lấy đồ nó là chế biến thuốc thì nó phạm. Quả báo Kinh Lăng Già nói: vì lợi ích mà giết hại chúng sanh, vì tiền của mà dùng lưới bắt các con vật, cả hai đều là nghiệp ác, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục khiếu hô gào thét. Nếu người không suối, không tưởng, không cầu thì không có ba thứ thịt thanh tịnh. Cái này rất hay nha. Nếu người không suối nè, không tưởng, không cầu thì không có ba thứ thịt thanh tịnh, bởi vì thịt kia chẳng phải không nguyên nhân mà có, cho nên không được ăn. Nếu mình không suối rồi mình không tưởng không cầu thì làm sao có ba thứ thịt thanh tịnh nữa. Nếu mà không có ba cái này mới gọi là tam tình dục. Ví dụ ô mình bát đi ngang nhà người ta rồi gặp cái bữa cơm mà ta cho mình ăn, đâu phải giết gì mình á. Mình không cầu, không suối cũng không tưởng. Còn mình cầu suối tưởng thì làm sao là cái này không có nguyên nhân nữa. Thật sự nó ngày nay mà lại đó ta cúng dường chắc chắn là phải ta chuẩn bị trước rồi, làm sao mà tam tình nhục được. Chứ thầy rất sợ nha. Thầy hôm trước thầy nói đó, con pháp chủ gì với kia mà chết là để có 10 bữa như vậy, tuần lễ như vậy 53 con heo ở sắp nam lại rồi làm gì ai. Khó lắm nha. Mà đa số giờ mình hỏi, tại vì đại hội cũng rất nhiều nha. Mà bắt thường thường là để hai cái giải, một cái giải thì coi như là đồ mặn, một cái giải đồ chai. Ai muốn qua cái giải nào qua. Đó là mình coi như là mình thích ăn mặn mình mới qua cái giải bên kia chứ. Nó có cũng sự nhu cầu theo cái sự đòi hỏi của mình. Thì mình thấy cái đó tam tình ngũ tình nhục ở đâu, hay lòng từ bi ở đâu. Nó khó. Nếu không có tưởng, không có suối, không có cầu này làm sao có ba việc đó. Mà bây giờ nhiều người cũng mình là vì cái miệng bụng mà bây giờ hàng tỳ kheo hay là người xuất gia giờ rất nhiều nha, Phật tử thì họ ăn chay càng ngày càng tăng, còn cái hàng mà xuất gia tỳ kheo đó càng ngày càng giảm vấn đề ăn chay. Có khi là qua loa ở phía ngoài trai đường như vậy, rồi vô cái màn trong, rồi có để cái mâm khác. Nó đang theo cái sự thích thú của mình, theo cái sự mà ham muốn của mình mà thôi. Rất nhiều nha, mình không có nghĩ tới ba việc đó. Sau khi cái người xuất gia là thấy cái sự tin nhân quả, nó là nó giờ không có, mất hết á, không sợ. Ở ngoài họ rất sợ, họ ăn cái gì họ cũng sợ nó tội cái nọ. Còn người xuất gia giờ nó hiếm lắm, thích ăn cho nó là đầy bụng, cho nó ngon cái miệng như thế. Cái này rất nhiều á. Nên hòa thượng Trí Tịnh hồi trước cũng than rất nhiều, nó cái bệnh này càng ngày sao nó còn lây truyền nhiễm nhiều quá cả nước như vậy. Bây giờ hàng tỳ kheo ăn mặn rất nhiều, Phật tử thì càng ngày họ ăn chay rất nhiều, thọ giới Bồ Tát rất nhiều. Kinh Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm mới nói con người chết đi sanh lại ăn nuốt lẫn nhau, tạo ác nghiệp câu sanh mãi đến đời vị lai. Từ do ác nghiệp này, từ câu sanh từ quá khứ vô lượng kiếp á, mãi cho đời vị lai làm sao hết được. Nó người ăn thịt dê, rồi dê chết trở lại là ăn thịt người, cứ vậy là chừng nào mà cái quan gia nó mà nó hết được. Cho nên nó khó, nhưng trong Kinh Lăng Nghiêm đề cập rất nhiều á. Lại nói giết thân mạng kia hoặc ăn thịt chúng, cứ như thế trải qua kiếp số như vi trần, ăn nhau giết nhau xoay dần lên xuống không dừng nghỉ. Lại mặc quần áo được tạo ra từ thân của chúng sanh kia, đều làm duyên luân chuyển, khiến cho thân tâm các chúng sanh hoặc mỗi thân phần thân tâm hai đường, nếu như chẳng mặc chẳng ăn thì ta nói vị này thật sự là người giải thoát. Nên cái này trong Kinh Lăng Nghiêm ấy, lý giải hàng phàm phu ngoại đạo ăn thịt dư thừa của thường và đoạn. Về cái lý ấy, nó phàm phu ngoại đạo thì ưa chấp thường chấp đoạn ấy, nên ăn thịt dư thừa của thường đoạn. Hàng nhị thừa ăn thịt thiên chân, tất nhiên là chấp một bên ấy, cái hàng tiểu thừa là chấp niết bàn là có thiệt, là thiên chân ấy, nó là thịt khô thiên chân. Hàng Bồ Tát ăn thịt mỡ xúc giả, hàng biệt giáo ăn thịt ương đảng trung. Thế này những cái từ này, đảng trung hay xúc giả mình có đại học hết nè. Sám hối về sự ăn thì dùng tác pháp sám hối, về lý ăn thì dùng bốn thứ vô sanh sám hối. Tu chứng bậc sơ trụ của biệt giáo và sơ tính của viên giáo thì đoạn hẳn sự ăn. Bậc phần chứng của tứ giáo dứt hẳn bốn thứ lý ăn. Tánh ác về sự ăn thịt như tiền thân Đức Phật Thích Ca quá hiện thân hình ác la sát để dọa người, khiến cho sợ, họ sợ mà quy thọ giới. Về lý ăn thịt thì dùng trung đạo pháp tánh gọi là thịt ngon đệ nhất tha hồ mà ăn no nê. Cái này là về lý ăn thịt đó, thì trung đạo pháp tánh. Thì mình thấy các cái vị mà xưa nha, xưa mà các vị coi như là ăn thịt mà có cái ghi lại, ví dụ như nói là cái ngày Chí Công mà ăn chim cáp á, hay là ăn bồ câu á, nhớ chuyện đó là phải không? Họ ăn thì chết mà nhả ra nhả sống. Nga thì cái vua Lương Võ Đế mới là thích vấn đề mà chim cáp khìa, thì bữa đó mời và thượng Chí Công mới là bắt bốn con chim cáp á, hay là làm thịt. Thì cái là trù bếp đó, mà vua thì dân cho nó đủ, nào cánh nào giò nó đủ. Còn bây giờ là ông thầy thì sao cũng được, nên nó ngắt bớt một cái cánh nó đã ăn đi. Còn lại là bốn con nhưng là có ba con rưỡi nè. Ăn rồi thì vua mới hỏi, nó là ngài ăn ngon, nó ngon, nhưng mà chim sao nó có một con, nó là có một cánh à. Ông mới nói là tại ngài ăn hết rồi, ngài phi tan vậy làm sao mà. Rồi ấy ông nhả ra mấy con chim kia thì nó bay ra, còn con chim này rớt ở trước đó nó có một cánh sao bay được. Thì ăn như vậy cũng nên ăn nha, nhớ là ăn như vậy nên. Ha, cũng như là có ông thiền sư kia đó, ông ăn cá chép vàng chiên và ông ăn. Ăn rồi ta nói ủa sao mà là thiền sư mà ăn cá. Nó nói như vậy là ông lấy cái ao ông nhả ra cá vàng, ông nó bơi nó lội với. Thì mình nếu mà ăn như vậy cũng nên ăn, còn chúng ta ăn này nó có gì đó hết. À, thì đó là cái mà thật sự cái ăn này có rất khó này chúng nhớ, rất khó. Nó thầy tiếp xúc rất nhiều nha, nhiều vị coi như là đi họp đi đòi giải kêu ăn chay ăn không nổi, ăn không vô, ăn có nửa chén cơm vậy nó nuốt không trôi. Đó là cái gì? Phải đòi cho được cái mặn, được thịt này cái mặn, rồi ăn coi như là nó nhiều cái phương diện mà thấy ghê lắm. Như ở ngoài nhà ăn thịt mà thịt tái á, Còn máu á là ăn vậy là mình thấy là ăn đâu phải việc nuôi cái thân cái bụng này đó. Ăn mà phải biết ngon, ăn ngon cách này cách khác thì mình thấy nó xa vời vậy đó. Thành cái vấn đề mà tam tình dục, cũ tình dục bây giờ mình chưa không chấp nhận. Thật sự nói tinh thần của Đại Thừa nó không chấp nhận được. Ăn mà mình thích ăn, nó chứ không phải là ăn để cho nó no, cho nó nuôi cái thân này, không có. Biết ngon, biết đồ phải ăn, mới là thịt ngon cách này cách khác mình thấy. Hay như là kỳ thầy đi qua Damakai bên kia mà là mấy trăm ngàn người ăn á, à, tại vì đó là rất nhiều hàng chư tăng lần ở trên trăm ngàn không à. À, thầy có giữ mấy lần Damakai bên Thái Lan á, à, mà cả mấy trăm ngàn người như vậy, cả triệu người như vậy một bữa ăn như vậy mà chỉ có hai bàn ăn chay thôi, cái bàn cho Việt Nam với những là ông sư Trung Quốc thôi, còn nhiều là hoàn toàn là đồ mặn hết, mà cả hàng triệu người như vậy là tam tình dục ở đâu? Mình thấy nó rõ ràng là chúng sanh không biết bao nhiêu để mà làm thịt trong đó là khó. Bây giờ nó khó, cái đó khó lắm chứ không phải nó dễ. Thế thì bây giờ cái chuyện là ăn chay, cả thế giới cũng là kêu gọi vấn đề mà ăn, hạn chế vấn đề mà nó thịt để bảo vệ cái hành tinh này. Thì cái phân tích về cái vấn đề mà tránh ăn thịt đó rất tốt và khoa học cho con người cơ thể. Thành nhiều người cũng hỏi là vấn đề mà ăn là thiếu có bổ dưỡng cách này cách kia, thì nhiều người ta cũng có nói phân tích kỹ trong những cái loài thực vật nó cũng đầy đủ để nuôi cơ thể mình đâu có cần. Hơn nữa là nó bảo vệ cái hành tinh tốt về cái vấn đề nước, vấn đề cây cỏ là nhiều. Thì cái đó là cái mình cần, nên cái phát nhiều vấn đề cái ăn thịt, nhất là hàng tỳ kheo chúng ta, ngoài cái nhân quả, là ngoài cái gì lòng từ bi cách này cách khác, còn nó bảo vệ vấn đề cái ở ngoài là việc chung nữa của cái trái đất này, cái đó rất cần nha. Thì đó vấn đề giới thứ ba. Thì trong cái giới kinh này chúng ta học được cả ba giới. Ai có gì để thắc mắc để hỏi không? Chúng có gì có thắc mắc cái gì trong này để hỏi không? Nhớ nha, chúng ta học rồi chúng ta là làm sao cũng cố gắng để thực hành. Chứ đôi khi mình trong cái đời sống hàng ngày của mình là mình những cái dục vọng khởi lên, những cái ăn, những cái mặc, rồi những cái mà uống này kia nọ, rồi mình đôi khi mình cũng quên hết những cái gì Phật dạy đi, quên hết là một cái mình là một người xuất gia, rồi làm sao cho nó sướng cái miệng, làm sao nó no cái bụng, hay rồi mình cũng không kể gì hết. Thì bây giờ nó cũng trái với cái tinh thần của người xuất gia nhiều, và cái lòng từ bi của mình bị thương tổn, nhất là vấn đề mình sát sanh, mình coi thường những cái việc ăn của mình. Dầu cái việc nó dầu nhỏ lớn nhưng mình giữ giới thì coi như không thể là nó những cái việc mà nó thường thường nhỏ nhỏ mình coi thường được. Mà nhắc những cái nhỏ thì nó là cũng rất quan trọng, đóng vai rất lớn đối với cái bảo vệ cái việc nhỏ để bảo vệ cái việc lớn. Mà cái việc nhỏ nó đã nhiều quá thì trong luật cũng nói một giọt nước nhỏ, một giọt thì không nói là gì, hai giọt ba giọt riết cũng đầy cái chum lớn vậy. Vào cái việc nó nhỏ mình coi không ra gì, đơn phương của nó, nhưng mà nó nhiều rồi cộng lại thành cái việc lớn, thành cái việc nhỏ để mà bảo vệ việc lớn. Dầu cái mội của nó rất nhỏ thành nó cũng có thể là nó phá cái bờ đê. Thành là trong cái ví dụ thường thường ở trong giới mình thấy đó, dầu con quỷ nó sinh chỉ có một cây nhỏ bằng cây kim, có cái phao thôi nhất định cũng không cho. Cái phao nó qua biển như vậy mà cái kim nó thể nó cũng xì ra, xin cái lỗ lớn mình không cho, rồi giờ xin cái nhỏ nhất định cũng không cho. Đừng bao giờ mình nó coi thường những cái nhỏ thường thì nó lờn đoạn hồi cộng lại thành cái lớn, nó rất khó. Thành cái việc mà hàng ngày của những chúng ta, những cái ăn nè, cái mặc, cái ở, những cái rất bình thường, nếu mình không cẩn thận thì chắc chắn rằng khó giữ được cái lớn, khó giữ được lớn. Đừng bao giờ coi thường. Thành những vị mà họ trì luật luôn luôn, lúc nào họ cũng xem trọng những cái giới khinh, chứ không bao giờ họ là coi thường những giới khinh đó. Mà chính những cái giới khinh đó là cái đầu tiên để bảo vệ những cái trọng. Nó khinh mình thường thì coi như là cái trọng nó khó giữ được. Hãy mong trong đại chúng chúng ta cũng cố gắng để chúng ta đừng coi thường những cái nho nhỏ hàng ngày. Nho nhỏ hàng ngày riết là mình cũng là cái lớn nó phạm, chứ cũng khó mà giữ được. À, thôi nghỉ nha, có ai hỏi không? Thôi nghỉ.
Chúng sanh vô minh.
Phật.